Còn nhà Phật nói giải thoát sinh tử là ra ngoài cái vòng sinh tử ở trong sáu đường luân hồi đó, ra khỏi cái đó thì gọi đó là vô sinh, là giải thoát, là niết bàn. Nói như vậy thì quý vị nghĩ chúng ta có thể làm được cái đó không? Có thể tu được cái giải thoát sinh tử đó không? Đó là một cái hơi khó. Bây giờ tôi hỏi quý vị biết cái gì là cái gốc của sinh tử không? Chắc cũng chưa biết cái gì là gốc sinh tử. Bởi vì chúng ta cứ ngỡ rằng cái sinh tử đó ở đâu nó đến chứ mình không biết, không biết đầu đuôi gốc ngọn đó. Nhưng mà sự thật Phật dạy rõ lắm, chúng ta bị sanh tử luân hồi tiếp nối là do cái tâm. Cái tâm hơn thua, phải quấy, tốt xấu, thương ghét, vân vân. Cái tâm đó là cái mầm để chúng ta luân hồi không dứt. Bây giờ tôi hỏi quý vị, nếu mình thương ai thì có muốn hẹn gặp lại không? Muốn không? Thì thương ta tức là muốn gặp lại. Mà trên thế gian này quý vị thương nhiều người hay ít người? Ít nhất là cha mẹ, rồi anh em, rồi thân bằng quý thuộc thương nhiều quá, phải không? Thương nhiều quá thì tất nhiên phải tìm gặp lại nhau. Đó là cái nhân của luân hồi. Nhưng bây giờ thôi, đổi thương thành ghét đi. Mình ghét nhau có luân hồi không? Thì sao mà ghét lại luân hồi? Bây giờ cứ nhìn ở trong tâm chúng ta thấy rõ lắm. Khi ngồi yên tĩnh, chúng ta thấy trong lòng mình nhớ cái gì nhiều? Nhớ người mình thương mà cũng nhớ người mình thù, thấy không? Người thương mình nhớ, người thù mình cũng nhớ. Chỉ có những người không thương không thù không nhớ thôi. Còn thương còn thù là mình còn nhớ. Nhớ là nó đã ăn sâu ở trong này rồi. Nó ăn sâu trong này thì cho nên nhắm mắt rồi cái nó dẫn mình đi tới gặp mấy người thương và mấy người thù. Đó. Như vậy cái gốc luân hồi sinh tử từ cái tâm thương ghét hoặc là thù hằn với nhau chứ không có gì lạ. Bây giờ mình dẹp hết cái đó thì mình sao? Thì nhẹ nhàng. Bởi vậy quý vị thấy Đức Phật rất là đủ phương tiện. Bây giờ muốn cho chúng sinh bớt khổ thì Ngài diễn tả cảnh cực lạc tuyệt vời. Rồi rốt cuộc bảo sao? Phải ráng niệm Phật đi. Niệm Phật chừng nào được nhất tâm bất loạn á, phải không? Một ngày hoặc bảy ngày thì chừng đó ông Phật rước vậy vậy, ở sung sướng tuyệt. Nhưng mà nhất tâm bất loạn thì còn cái mầm thương ghét không? Mầm thương ghét hết thì lúc đó giả sử Phật quên rước mình cũng là giải thoát sinh tử rồi, phải không? Đó thì quý vị thấy cái kỳ đặc ở trong đạo. Đức Phật khéo tùy cái trình độ, tùy cái căn cơ. Cái người mà nhiều lòng tin thì bảo phải niệm Phật để được về bên đó. Đòi hỏi điều kiện về bên đó là nhất tâm. Mà nhất tâm thì chừng bao lâu? Tối thiểu là một ngày, phải không? Cho tối đa là bảy ngày. Bây giờ quý vị niệm Phật nhất tâm được bao lâu? Được bao lâu? Nửa giờ không? Cũng chưa được nữa. Như vậy còn xa quá, xa lơ xa lắc, phải không? Như vậy cõi cực lạc đối với quý vị còn xa quá. Bây giờ muốn gần thì phải niệm cho được nhất tâm. Cũng như giờ chúng tôi tu thiền, quý vị nghĩ tu thiền phải làm sao? Cái cửa vào thiền là cửa gì? Lâu nay người ta nói vào cửa không đó. Cửa không, cái gì là cửa không? Bởi vì quý vị nhớ tụng Bát Nhã thấy sao? nào chiếu kiến ngũ uẩn dây không nè, rồi cho tới một giải không luôn, cái gì cũng không hết, phải không? Như vậy thì cái không đó là cái gì mà mình phải lấy cái đó làm cửa bước vào? Bởi vì chúng ta lâu nay cứ nhìn thân này là thiệt, cái bàn này là thiệt, cái nhà đó là thiệt, cái gì cũng thiệt 100%. Bây giờ nhìn vào thân mình thì bây giờ chắc thấy nó không thiệt dễ hơn cái nhà hay cái bàn. Nhưng mà cái nhà tự nó có hay là phải dồn tất cả vật liệu, nào cát, nào xi măng, nào gỗ, nào đá, đủ thứ hết, kết hợp lại mới thành cái nhà. Tự bản chất cái nhà không, nhưng vì có đủ cái vật liệu kết tụ lại xây dựng nên cái nhà, chứ thực tình cái nhà không có, mà nhờ tất cả vật liệu gom góp lại mà thành. Rồi cái bàn này cũng tự nó không có, nhờ gỗ, nhờ đinh, nhờ thợ mộc ráp lại thành cái bàn. Tất cả thế gian cái gì cũng bản chất nó là không, đủ duyên hợp mới có. Đủ duyên hợp mới có, cho nên cái có đó là có trên cái giả tướng, chứ thực tánh nó là không. Nó vì vậy mà chiếu kiến ngũ uẩn dây không. Mà nếu chiếu kiến ngũ uẩn dây không thì sao? Thì độ nhất thiết khổ ách, qua hết khổ nạn, hết sức là đơn giản. Nếu thấy thân này tánh nó là không, duyên hợp giả có, cái nhà tánh nó là không, duyên hợp giả có, vân vân, thì cái tánh không, duyên hợp giả có mà đã là giả thì còn mất quan trọng không? Đã là giả thì cái bàn hay là cái nhà vân vân còn mất là sự thường, không có gì quan trọng hết. Thì như vậy chúng ta có bớt mê lầm chưa? Đó là trí tuệ bát nhã. Đi bằng trí tuệ cho nên không còn chấp thân thiệt, không còn chấp cảnh thiệt. Thân không chấp, cảnh không chấp thì tâm chúng ta dễ yên không? Đó. Ngày nay mà chúng ta buồn thương giận ghét đủ thứ là chấp nó thiệt, phải không? Lời nói khen là thiệt, lời nói chê là thiệt, khen thiệt chê thiệt, cho nên được khen thì chúng ta vui, bị chê thì chúng ta quạo, phải không? Nó không có gì hết chứ vậy. Nhưng mà lời nói đó qua rồi kiếm lại được không? Nó ra làm sao? Như gió qua tai vậy thôi. Vậy mà khen cái là chịu lắm, mà chê cái là giận là buồn. Như vậy thì chúng ta sống với cái gì? Sống với cái ảo tưởng hư giả. Tôi nói ví dụ, có người mặt mày đen đúa sậm xì sậm xịt, mà có ai đó gặp cái vuốt khen: chị đẹp quá, chị thật là dễ thương. Lúc đó người đó dám tát tay người ta không? Mình sống 100% mà ta khen thì cũng là vui, phải không? Cũng là mừng. Còn nếu mà mình hơi dễ coi một chút mà gặp ai nói: chị này xấu quá, xấu như con ma, chị sao? Nói giận đùng đùng lên, có thể tát tay họ được. Thì như vậy người khen mình đúng không, đúng sự thật mình chịu, người chê mình trái sự thật thì mình giận, mình ghét. Như vậy mình đòi cái gì?